Câu chuyện số 73: Thanh kiếm của đức vua. Khuôn mặt tôi chắc cũng đang biến dạng vì sợ hãi. Tôi cũng nghe mình lắp bắp giống như tôi vừa đánh rơi tiếng nói ở ngoài bìa rừng. Bác, tôi định nói bác tha cho con, mặc dù tôi cũng không biết tôi xin tha về tội gì, nhưng cái lưỡi của tôi đột ngột thụt đi đâu mất. Ông Tám Tàng có vẻ định làm gì đó, tôi thấy thanh kiếm ông đang cầm trên tay rung bần bật. Nhưng ngay lúc đó công chúa hiện ra bên cạnh ông, cũng như đức vua, cô dương mắt ra nhìn tôi. Tôi thấy mắt cô đen lấy và đôi mắt đó lúc này đang mở rất to. Dĩ nhiên là cô cũng rất kinh ngạc, hẳn vì đã lâu cô không thấy bóng dáng người lai vạn ở khu vực này. Thái độ ông Tám Tàng lập tức thay đổi khi cô con gái bước ra. Như bị ai chùi, vẻ giận dữ trên mặt ông biến mất không còn một dấu vết. Và khi nói tiếp câu thứ hai thì ông đã kịp trồng vào mặt vẻ tôn nghiêm của một đức vua. Người ý kiến trọng có việc gì? Tôi đực mặt ra một lúc. Vẻ ngẩn ngơ của tôi chỉ tan đi một nửa khi tôi thoáng thấy cái nháy mắt của ông, rồi tan nốt phần còn lại khi tôi ngờ ngợ đoán ra ông muốn gì. Tôi không chắc lắm sự phỏng đoán của mình nhưng vẫn nói hết sức cung kính đầu cúi thấp. Muôn tâu bệ hạ, thần đến đây. Đột nhiên tôi nhận ra mình cũng hóa thành một vai tuồng và ý nghĩ đó khiến tôi dở khóc dở cười. Thần đến đây, đến đây. Tôi bối rối lặp lại, không biết phải bịa ra mục đích gì. Đang phân vân, tôi chợt bắt gặp cái nhìn hiếu kỳ của công chúa liền nói. Thần được biết bệ hạ trèo bảng tuyển phò mã. Tôi mới nói tới đó, ông Tám Tàng chưa kịp đáp. Công chúa đã phản ứng ngay. Cô xua tay rối rít. Khỏi, ta không tuyển ngươi làm phò mã đâu. Ta đã chọn phò mã rồi.
Đúng rồi, ông Tám Tàng phụ hòa. Trâm đã kén phò mã cho công chúa rồi.
Thình lình ông hét lớn, tay giơ cao thanh kiếm lên khỏi đầu.
Ngươi đến đây quấy rầy, trẫm quyết không tha mạng cho ngươi.
Vừa nói ông vừa xông ra khỏi cửa khiến tôi bất giác thối lùi một bước, trái tim muốn rớt khỏi lồng ngực. Ông Tám Tàng nháy mắt với tôi lần nữa trước khi bộ kiếm xuống. Tôi hơi hoàng hồn khi nhắc thấy cái nháy mắt ra hiệu của ông, nhưng khi thanh kiếm chém đánh vù qua tai, tôi vẫn phải nghiêng đầu tránh rồi co giò bỏ chạy. Tôi nghe tiếng chân ông Tám Tàng thình thịch phía sau, tiếng lưỡi kiếm chém soàn soạt vào cây lá và tiếng của ông nữa. Ông vừa khua thanh kiếm vừa quát.
Chạy đi đâu? Trẫm đã ra tay thì ngươi đừng hòng thoát.
Phía trước tôi vẫn chạy vắt chân lên cổ. Cho đến lúc đó tôi không biết những cái nháy mắt của ông là tín hiệu của người tỉnh hay là dấu hiệu của người điên.
Câu chuyện số 74: Con Nhi.
Tôi chạy cuống cuồng miền thở dốc, ngực áo phồng lên xẹp xuống gấp gáp. Chỉ hãm đà phi lại khi nghe tiếng ông Tám Tàng cất lên sau lưng.
Dừng lại đi con, bác chỉ giả vờ thôi.
Giọng ông lạ hoắc như mượn của ai, và tôi không còn nghe tiếng chân ông nền lên mặt đất nữa. Khi tôi quay mặt lại thì ông Tám Tàng đã không còn giống đức vua nữa. Cái vương miện rơi mất từ lúc nào. Tấm khăn choàng cũng không còn trên cổ. Tóc ông xổ tung rối bời, đỏ và vàng như rơm khô. Chiếc áo dài trắng nhìn gần đã ngã sang một màu rất khó gọi tên. Nó nằm giữa màu mỡ tra bánh xe và màu khói thuốc. Và có vẻ được may từ một tấm ra giường cũ kỹ càng tang thương hơn khi nó bị các cành cây đâm thủng và móc rách vô số chỗ trên đường ông đuổi theo tôi. Trước mặt tôi lúc này, ông Tám Tàng không giống một đức vua đã đành. Ông cũng không giống ông Tám Tàng mổ lợn hoặc bác thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn thấy trên đường làng. Trong tia nhìn dò xét của tôi, đó là một người đàn ông nhếch nhác, tiều tụy như vừa thoát ra từ một đám cháy. Nếu là vua thì giống một ông vua vừa bị quân phiến loạn cướp ngôi và truy sát đã nhiều ngày.
Bác,
tôi lắp bắp dương to mắt nhìn người đàn ông, lúc này đã đứng gần đến mức tôi nghe rõ cả tiếng thở hổn hển của ông. Ông Tám Tàng chống thanh kiếm xuống đất, thở dài sầu não. Bây giờ tôi đã nhận ra thanh báo kiếm của ông chỉ là một cây kiếm gỗ được sơn phết sặc sỡ nơi chui, giống như là đồ chơi của trẻ con.
Con gái bác mắc bệnh ngớ ngẩn, kể từ ngày nó bị té trong rạp xiếc.
Con Nhi, tôi sửng sốt kêu lên trong đầu. Tôi biết con Nhi, con ông Tám Tàng. Nó bằng tuổi với thằng Tường nhưng học sau em tôi một lớp. Cách đây 3 năm đoàn xiếc mô tô bay về dựng rạp ở sân trường làng. Con Nhi mê tích nửa đêm trốn khỏi nhà chạy tới chỗ đoàn xiếc xin làm chân quét dọn. Chỉ với mơ ước ngày nào cũng được coi xiếc không tốn tiền. Bị ông Tám Tàng rượt theo bắt lại. Các đoàn xiếc ít khi về diện ở làng tôi vì người xem không đông bằng trên huyện. Năm đó đoàn xiếc về làng là nhờ chú Đàn năn nỉ. Chú quen biết với ông trưởng đoàn, người rất mê tài thổi harmonica bằng tay trái của chú và 5 lần 7 lượt đề nghị chú gia nhập đoàn của ông. Nhưng lần nào chú cũng từ chối với lý do phải ở nhà chăm sóc bà nội tôi. Rạp xiếc Motobay giống như một cái lồng hình trụ bằng ván cao khoảng 10 mét hoặc hơn nữa. Phía trên có mái che bằng vải bạc để khán giả tránh nắng. Chung quanh miệng lồng là một bao lơn cũng bằng ván được chống đỡ bằng các cây cọc và có cầu thang hình xoắn ốc để khán giả leo lên bao lơn đứng xem. Đám trai làng tôi rất mê xiếc Motobay. Khi chàng trai hoặc cô gái từ một cánh cửa bí mật nào đó lái mô tô ra giữa khoảng đất trống dưới đáy lồng và rú ga ầm ĩ, trái tim trong lồng ngực tụi tôi đã đập dồn. Đến khi người cưỡi xe chạy vài vòng dưới đất rồi bất thần rồ máy phóng vọt lên vành lồng chạy vòng quanh, cả người lẫn xe nằm song song với mặt đất thì trái tim của khán giả đã muốn văng ra ngoài. Tôi còn nhớ rõ tai nạn của con Nhi. Chuyện đó xảy ra sau hôm nó trốn theo đoàn xiếc Motobay một ngày. Trước đó con Nhi đã được ba nó dắt vào rạp rồi. Có lẽ sợ nó mê xiếc tiếp tục bỏ nhà trốn đi, ông Tám Tàng bấm bụng mua vé dắt nó đi xem lần nữa cho nó đỡ thèm. Hôm đó hai chiếc mô tô chạy trên vành lồng cùng lúc. Người con trai đeo râu giả mặc hoàng bào của nhà vua, người con gái mặc trang phục công chúa. Hai chiếc xe rượt bắt nhau quanh chiếc lồng, lúc vọt lên cao, lúc xà xuống thấp, trông vô cùng ngoạn mục. Đức vua chạy sau thỉnh thoảng gào lên. Hoàng Nhi, con về nhà đi. Công chúa rạp mình trên xe ngún ngoại đáp. Con không về đâu, tâu phụ vương. Lũ trẻ chúng tôi giật mình thòn thót cứ sợ đức vua và công chúa va vào nhau. Chỉ có con Nhi là không sợ. Giữa những gương mặt đang tái đi vì lo lắng thì nó cứ cười khanh khách một cách thích thú. Mỗi lần chiếc mô tô đến gần, nó còn hào hứng đưa tay vẫy nhà vua và công chúa. Biến cố bất ngờ xảy đến lúc công chúa tinh nghịch phóng xe lên cao, đầu nhô lên khỏi mép lòng và nhoẻn miệng cười với con Nhi. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hay do phấn khích quá mức mà con Nhi rướng người khỏi bao lơn thò tay nắm tay công chúa, nắm thật chặt. Tôi chỉ kịp thấy ánh mắt của cô diễn viên xiết lóe lên đầy hoảng sợ và miệng cô há ra, nhưng tiếng la của cô chưa kịp rời khỏi đôi môi, cô đã rớt khỏi yên xe và cùng với con Nhi bàn tay vẫn còn nắm chặt tay cô, cả hai cùng rơi xuống. Trong khi đó chiếc mô tô không người lái vẫn tiếp tục lao đi thêm gần một vòng rồi văng ra khỏi vành lồng rơi xuống theo. Sự nhốn nháo kinh hãi bùng lên và nhanh chóng lan ra trong người xem như một đám cháy. Tiếng la hét, tiếng kêu gào lập tức biến thành một cơn bão âm thanh nhấn chìm mọi người dưới một nỗi khiếp đảm chưa từng có. Ở tiết phía dưới, nhân viên của đoàn xiếc túa ra từ chiếc cửa ngách bí mật, cuốn quýt bu quanh hai thân người đang nằm bất động. Như muốn thảm kịch được tô đậm hơn nữa, chiếc mô tô rơi đánh huỳnh như động đất, tay lái va vào đầu con Nhi một cú như trời giáng. Bây giờ hồi tưởng lại khung cảnh của ngày hôm đó, người tôi vẫn còn run lên. Những hình ảnh lướt qua trong trí nhớ làm tôi cảm thấy đau đớn như ai đang kéo một lưỡi cưa trong đầu tôi. Những ngày sau đó, cô diễn viên xiếc hồi tỉnh lại trong bệnh viện với một chân và dâm xương sườn bị gãy. Riêng con Nhi thì vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy nó sẽ mở mắt nhìn đời cùng với tụi tôi lần nữa. Ngoài hơi thở mỏng manh, yếu ớt, đang chợt tắt, tất cả các phần khác trên người nó có vẻ như đã chết. Hơi nóng trên cơ thể nó liệm dần. Các bác sĩ lắc đầu. Cuối cùng, ông Thấm Tàn ủ rũ ẵm nó về nhà, vừa đi vừa tắm nước mắt như mưa trên mặt con.
Câu chuyện số 75. Nỗi lòng của ông Tám Tàng.
Ông Tám Tàng về nhà xuống xóm miệu ngay ngày hôm sau. Ông đặt con Nhi trên chiếc xe bò cạnh mớ đồ đạc chẳng nhiều nhặn gì, lặng lẽ kéo đi giữa những ánh mắt u buồn từ trong các cửa sổ nhìn theo. Ông bảo ông muốn con ông được yên nghỉ ở một nơi chốn yên tĩnh, và ông dĩ nhiên không muốn rời khỏi con ông một phút giây nào. Ông Tám Tàng không tổ chức đám tang con Nhi như thông lệ, nhưng trong tâm tưởng của tôi và Lũ Bàn, cô Nhi đã qua đời từ lúc nó nằm thiêm thiếp lắc lư trên xe bò, từng phút một rời xa con đường lộ, băng qua nghĩa trang, đi mãi về phía đồi cỏ úa đang bị hoàng hôn nhuộm tím. Bạn cũng biết đó, ngay cả những người còn sống nhưng nếu lâu ngày không gặp, họ cũng thu mình lại và dần dần mất hẳn dấu vết trong trí nhớ của chúng ta, huống gì người đã khuất. Con Nhi không những đã chết, mà còn chết được 3 năm. Vì vậy không có lý do gì để tôi thỉnh thoảng nghĩ về nó, thậm chí tôi không hình dung được từng có một đứa con gái như thế đi qua cuộc đời này. Lúc này nghe công chúa gọi ông Tám Tàng là Phụ Vương, và nghe ông gọi công chúa là Hoàng Nhi. Trong đầu tôi vẫn không nảy ra một mối liên hệ nào giữa cô công chúa trước mặt và con Nhi ngày nào. Cái xưng hô và lối ăn mặc kỳ quái của hai cha con cũng góp phần làm tâm trí tôi lãng đi, cho tới khi ông Tám Tàng tự cởi bỏ lốt vua để nói một câu hết sức dân dạ. Con gái bác mắc bệnh ngớ ngẩn kể từ ngày nó bị té trùng rạp xiết. Chỉ tới lúc đó tôi mới bàng hoàng biết con Nhi chưa chết. Mặc dù cố lục lọi ký ức để tìm lại khuôn mặt của nó cách đây 3 năm, tôi vẫn chỉ mường tượng một cách mơ hồ, và tôi cũng biết nếu tôi nhớ chính xác các chi tiết trên khuôn mặt con Nhi thì bây giờ tôi vẫn không thể nhận ra nó, bởi khuôn mặt một đứa bé lúc 9 tuổi so với lúc nó chuẩn bị trở thành cô gái tuổi 13 hẳn là khác nhau nhiều lắm. Vì tất cả những lý do đó mà cả tôi lẫn thằng Tường đều không hề bắt gặp trong đầu cái ý nghĩ rằng cô công chúa nhỏ bé tinh nghịch kia là con Nhi trước đây. Nói ra thì dông dài như vậy, nhưng trên thực tế đoạn phim hồi tưởng đó diễn ra rất nhanh, gần như là đồng thời với câu hỏi cà lăm của tôi. Con gái của bác vẫn còn sống. Nó vẫn còn sống con à. Lúc đó bác cũng tưởng nó không thể nào qua khỏi. Buổi tối ông xung lò dò đến xóm miễu, bắt mạch cho con bé, cây miệng nó đổ nhân sâm rồi hốt mấy thang thuốc gì đó. Giọng ông Tám Tàng lẫn vào tiếng gió và tiếng lá rêu, không rõ buồn vui nhưng người nghe là tôi cảm thấy lòng nao nao. Tôi đưa mắt nhìn lên những tàn cây chảy tràn ánh nắng và không hỏi nữa. Bác ông Tám Tàng thuật lại câu chuyện mà ông không muốn đối diện kia, chắc ông khổ tâm lắm. Tôi không hỏi nhưng tôi vẫn đoán ra được phần sau của câu chuyện. Con Nhi thoát chết nhưng trở nên ngớ ngẩn do cú ngã từ trên cao, lại bị tay lái của chiếc mô tô va mạnh vào đầu. Hình ảnh cuối cùng in vào trí não con Nhi trước lúc nó mê man là đức vua và công chúa. Có lẽ vì vậy mà sau khi tỉnh dậy nó luôn đinh ninh nó là công chúa, còn ông Tám Tàng là vua cha. Con Nhi vợ tình vợ điên, nhưng dù sao tôi thấy nó vẫn sống hạnh phúc trong thế giới riêng của nó. Ông Tám Tàng chắc cũng nghĩ vậy nên ông mày mò may những bộ trang phục hoàng gia cho hai cha con, thậm chí ép mình thay đổi cả cách xưng hô để con gái ông được chìm đắm một cách yên bình trong cõi lãng quên. Khi chọn cách kỳ dị đó để chở che cho con gái, chắc ông Tám Tàng đau lòng lắm. Tôi bùi ngùi nghĩ, và có thể đó là lý do câu chuyện cọp thành tinh ở xóm miễu ra đời. Câu chuyện về con ma cọp do ông Sung, hoặc là một người nào đó nghĩ ra, để đám con nít trên đường lộ không bén mạng đến xóm miễu trêu chọc quấy rầy con Nhi. Người lớn trong làng có lẽ không phải ai cũng rõ đầu đuôi, nhưng những người biết được sự tình hẳn đã toa rập với ông Sung trong chuyện này, để cuộc đời bất hạnh của cha con ông Tám Tàng không bị số phận ném đá thêm lần nữa. Bữa đó tôi ra về với những bước chân đầy tâm tư. Ông trong tai là lời dặn dò tha thiết, gần như cầu khẩn của ông Tám Tàng. Còn thương bác, thương con Nhi, thì đừng kể với ai chuyện này, nghe con.
Câu chuyện số 76. Bao giờ em cũng thích gặp công chúa.
Dĩ nhiên là tôi không kể với ai bí mật của cha con Tám Tàng, trừ thằng Tường. Thằng Tường đã được công chúa tuyển làm phò mã, nó cần phải biết công chúa là ai. Ngoài ra, sự hồi phục kỳ diệu của nó rất có thể bắt nguồn từ sự xuất hiện của nàng công chúa bên cửa sổ.
Tường này, tao vừa gặp công chúa.
Tôi nói sau khi trở về từ xóm miễu, cố chọn cách mở đầu thế nào cho câu chuyện ít đột ngột nhất. Nhưng sau một hồi loay hoay trong vô vọng, tôi đành tặc lưỡi nói thẳng. Tường không lộ vẻ gì ngạc nhiên, nó cười bẽn lẽn. Em cũng mới gặp công chúa sáng nay.
Tôi hít vào một hơi để đủ bình tĩnh nói tiếp câu thứ hai. Nhưng tao gặp công chúa ngay chỗ ở của cô ấy. Tao gặp cả ba của công chúa nữa.
Anh gặp cả nhà vua.
Cảm thấy câu chuyện quan trọng hơn nó nghĩ, đôi lông mày đẹp của Tường dựng lên.
Tòa lâu đài của nhà vua ở đâu hả anh? Nó có đẹp như em nhìn thấy trong truyện không?
Tôi nhớ đến căn nhà lá siêu vẹo của cha con ông Tám Tàng, khẽ chép miệng.
Chà, chỉ là một căn nhà bình thường giống như nhà mình thôi. Nhà vua và công chúa mà sống trong nhà lá sao anh hai?
Tường gần như kêu lên. Tôi đặt tay lên vai Tường như sẵn sàng ấn nó xuống nếu nó nhảy dựng lên vì kinh ngạc, ngập ngừng hỏi.
Mày biết nhà vua là ai không?
Và tôi nói luôn.
Là ông Tám Tàng mổ lợn đó.
Đôi môi Tường vẽ thành hình chữ A.
Ông Tám Tàng?
Ừ. Tôi gật đầu. Và công chúa chính là con Nhi.
Tường nhớ ngay ra con Nhi. Bây giờ thì tới lượt đôi mắt nó vẽ hình chữ O.
Con Nhi sao? Con Nhi chết rồi mà anh hai.
Nó không chết.
Tôi nhún vai.
Nhưng bây giờ nó hơi...
Hai tiếng ngớ ngẩn tự nhiên nghẹn ngang họng tôi. Tôi không muốn Tường biết sự thật đó. Con Nhi là công chúa của nó, thậm chí đã chọn nó làm phò mã. Và điều đó đang nuôi nấng cả tâm hồn lẫn thể xác nó, giúp cây mơ mộng trong hồn nó trổ hoa những ngày này. Nếu biết công chúa của nó là một cô gái điên, Tường hẳn đau khổ lắm.
Sao nữa anh?
Thế tôi bỏ dở câu nói và không có vẻ gì sẽ tiếp tục. Tường nôn nóng dục.
Anh nói tiếp về con Nhi đi.
Tôi gãi cổ ấp úng.
Ý tao muốn nói là bây giờ nó hơi không được khỏe.
Tôi vừa nói vừa nhìn Tường dò xét. Tôi không sợ nó phát giác tôi nói dối. Tôi chỉ lo khi biết được cô công chúa trong tâm tưởng của nó rốt lại chỉ là con gái ông Tám Tàng mổ lợn, Tường sẽ hụt hẫng.
Nhưng em tôi không có vẻ gì giống một con tàu vừa bị đánh chìm. Nó hỏi tôi giọng mơ màng. Thế thời bây giờ không có công chúa thật hả anh?
Chắc là không có đâu.
Tôi nói giọng vọ về.
Tao đã nói với mày hôm trước rồi mà.
Thì ra công chúa là con Nhi.
Tường thở hắt ra. Và trong khi tôi thấp thẩm nhìn nó như nhìn một quả mìn sắp phát nổ, câu nói tiếp theo của nó làm tôi nhẹ cả người.
Hồi con Nhi còn sống, à quên, hồi chưa bị tai nạn nó thích chơi với em lắm, đi đâu làm gì, bao giờ em cũng là người bảo vệ nó.
Tôi nheo mắt,
nó có học chung lớp với mày đâu.
Không học chung nhưng chơi chung.
Tường khom người chỉ tay xuống đất.
Anh thấy cái gì đây không?
Tôi nhìn theo tay chỉ của Tường thấy một vết sẹo lờ mờ vắt ngang bắp chân nó.
Thấy, vết sẹo.
Một nụ cười rất khẽ trôi qua trên môi Tường nhưng dường như không phải nó cười với tôi. Tôi đoán nó đang mỉm cười với chính những hình ảnh vừa hiện ra trong đầu nó.
Hôm đó con Nhi khóc sướt mướt vì bị một đám trẻ vây quanh chọc ghẹo. Em vừa tới nơi, lập tức nhảy sổ vào.
Tôi nhướng mắt lên thay cho câu hỏi. Rồi sao nữa?
Em gạt tay cả bọn quát lớn. Buông ra, không đứa nào được bắt nạt bạn tao. Em quát vừa dứt câu, tụi kia lập tức xúm vào đánh em tới tấp. Có một đứa cầm cây phan em tét cả chân, máu chảy ròng ròng. Con Nhi thấy vậy không những thôi khóc mà còn khóc to hơn.
Ra vậy à?
Thức khục khịt mũi.
Mày không kể thì tao đâu có biết cái lai lịch vết sẹo của mày.
Có vẻ thằng Tường không muốn nói nhiều về chuyện này, nó nhìn ra cửa sổ giọng đột nhiên bâng khuâng.
Con Nhi không được khỏe hả anh? Tội nó quá ha?
Tôi đáp cục ngụm. Thật ra tôi cũng không biết phải nói gì.
Nó bị bệnh gì vậy anh hai?
Tường lại hỏi giọng quan tâm. Tôi định bịa ra một chứng bệnh hợp lý nhưng không nghĩ ra định lắc đầu.
Tao cũng chẳng biết.
Tường làm thinh, có vẻ đang suy nghĩ. Tôi thấy mày nó nhíu lại một lúc lâu, bất chợt nó cầm lấy tay tôi.
Nhà nó ở đâu hả anh?
Tôi biết sớm muộn gì thằng Tường cũng hỏi câu này, nhưng khi nó mở miệng tôi vẫn thấy bụng mình thót lại. Khó khăn lắm hai tiếng sớm miểu mới lọt ra được khỏi đôi môi tôi.
Anh xuống sớm miểu?
Tường trợn mắt lên, không giấu một cái rùng mình khi biết tôi vừa gặp con Nhi ở một nơi không ai dám bén mạng.
Thế con cọp thành tinh...
Tao chẳng thấy con cọp thành tinh nào hết.
Tôi vội vàng ngắt lời.
Chuyện đó chắc người ta bịa ra.
Sợ thằng Tường thắc mắc người ta bịa ra chuyện đó để làm gì, tôi lảng sang chuyện khác.
Bây giờ mày có thích gặp công chúa nữa không? Tường đáp không nghĩ ngợi, mặt nó ửng lên như đang phản chiếu ráng chiều.
Thích chứ anh hai, bao giờ em cũng thích gặp công chúa hết á.
Câu chuyện số 77. Phò mã sốt ruột đi tới đi lui.
Thằng Tường vẫn thích gặp công chúa dù nó đã biết công chúa là con Nhi, con ông Tám Tàn. Điều đó làm tôi ngạc nhiên một cách chạm đồng. Nhưng lần này, đã nhiều ngày trôi qua con Nhi vẫn không thấy xuất hiện. Dù ngày nào tôi và thằng Tường cũng đứng tựa người bên cửa sổ ngóng về phía đồi cỏ úa. Lúc này Tường đã có thể đi quanh quẩn trong sân trước vẻ mặt hoan hỷ của mẹ tôi. Nó chưa chạy nhảy được nhưng tôi nghĩ nó có thể đi bộ băng ngang đường lộ sang nhà chị Vinh. Thậm chí có thể đi tới tận nhà cụ của con Mận. Nhưng tôi không khuyến khích nó đi xa quá sợ nó mệt. Đến ngày thứ năm thì Tường đã bắt đầu sốt ruột. Nó đi ra sân, vịnh tay lên hàng rào dậu, đứng ngó bâng quơ một lúc lại quay vào ngồi trên giường, dở chuyện cốc tía ra đọc. Đọc vài trang nó lại đặt cuốn sách xuống lò dò bước ra sân. Nhìn thằng Tường lây hoay đi tới đi lui tôi chép miệng.
Mày làm gì vậy con lật đật vậy Tường?
Nó không trả lời tôi, lo âu nói.
Chắc con Nhi bệnh nặng rồi anh hai ơi.
Không có đâu.
Tôi phát một cử chỉ như muốn nói là mày yên tâm đi, chẳng có chuyện gì xảy ra với con Nhi hết á. Thằng Tường làm như không nhìn thấy cái khoát tay của tôi hoặc thấy mà làm như không hiểu. Nó vẫn giàu giàu.
Thế sao nó không đến thăm em nữa?
Tao nghĩ chắc nó bận chuyện gì đó. Khi nào hết bận thì chắc chắn nó sẽ đến.
Tôi nói dối. Tất nhiên, tôi biết tại sao mấy hôm nay con Nhi không xuất hiện. Ông Tám Tàn có lẽ đã canh chừng con Nhi gắt gao hơn kể từ hôm tôi bất thần mò đến tận nhà ông, khiến ông hoảng sợ. Công chúa Nhi chắc nhớ phò mã Tường lắm, nhưng nó không lẻn ra ngoài được đó thôi.
Hay là anh dắt em đến nhà nó để em thăm nó đi?
Tường đột ngột đề nghị làm tôi giật bắn. Tôi xua tay rối rít.
Không được, không được.
Được mà anh hai.
Tôi nghiêm mặt.
Chân cẳng mày như thế làm sao đi xa được?
Thì em sẽ đi chậm chậm. Tường vừa nói vừa nhìn tôi tha thiết, vang vị nhưng đầy quyết tâm. Tôi thấy như có một ngọn lửa vừa cháy lên trong đáy mắt nó.
Để tao nghĩ xem.
Tôi véo môi sờ cầm rồi véo môi cái nữa, ngần ngừ nói.
Chà, leo qua đồi cỏ úa không phải chuyện đơn giản đâu nha.
Em leo được.
Tường nói ngay giọng khẳng khái cứ như thể ngày nào nó cũng leo qua ngọn đồi này vài lần. Ánh mắt Tường vẫn bám cứng khuôn mặt tôi nôn nao chờ một cái gật đầu, khiến tôi phải quay nhìn ra sân để không bị lung lạc.
Thôi, thế này.
Một lát tôi thở dài nói.
Tao sẽ dắt mày xuống xóm miễu.
Thiệt hả anh?
Tường reo lên ánh mắt nó bừng lên, nhưng rồi cụp ngay xuống khi tôi nói tiếp.
Nhưng không phải ngay hôm nay. Mày phải tập đi lại thêm vài ngày cho chân cẳng cứng cáp đã.
Thế ngày mai anh nhé.
Tôi lắc đầu.
Ngày mai chưa được đâu.
Ngày mốt vậy?
Tường nài nỉ.
Chiều nay và cả ngày mai em sẽ tập đi. Em sẽ tập cho đến tối mịt. Thế nào sáng mốt em cũng thừa sức đi xuống sớm miễu.
Tôi không tin chỉ sau một ngày rưỡi thằng Tường có thể leo qua đồi cỏ úa, sau đó vượt qua khoảng rừng thưa sớm miễu để đến được chỗ ở của con Nhi. Nhưng không muốn làm nó thất vọng, tôi gật đầu.
Ừ, nếu mày chăm tập thế nào ngày mốt mày cũng sẽ đi được.
Câu chuyện số 78. Ngày dài lê thê.
Trưa ăn cơm xong, vừa buông đũa Tường đã đứng lên khỏi ghế háo hức kéo tay tôi.
Đi anh.
Đi đâu?
Anh đưa em ra nhà ông Sung.
Mày đi xa vậy? Mới tập đi mày chỉ nên đi tới nhà ông Cả Hớn thôi.
Nhà ông Cả Hớn tức là nhà con Mận trước đây.
Không, bữa nay em nhất định ra tới nhà ông Sung.
Tường bướng bỉnh, một phản ứng hiếm thấy ở một đứa hiền lành như nó. Có lẽ lúc này trong đầu nó không có một ý nghĩ nào khác ngoài chuyện đi thăm con Nhi.
Anh hai con nói đúng đó. Ngày đầu con nên đi quãng ngắn thôi. Từ từ rồi hãy đi xa hơn.
Mẹ tôi chép miệng nói. Dĩ nhiên bà không biết động cơ nào khiến Tường nôn nao đến vậy. Tôi nháy mắt với Tường khi thấy mặt nó xìu xuống.
Nghe lời mẹ đi mày.
Hôm đó Tường đi tới tận nhà ông Sung thật. Lúc đầu tôi định cầm tay nó dắt đi nhưng nó giật ra.
Em tự đi được mà anh hai.
Tôi buông tay ra nhưng không ngừng dán mắt vào nó. Yên tâm khi thấy nó đi chậm chậm nhưng vững chãi, trông như nó đang cẩn thận đo từng mét đường.
Sự thật thì lúc đi tới nhà ông cả Hớn, Tường đã đuối lắm rồi. Tôi nhìn mồ hôi ướt đậm lưng áo nó, cất giọng lo lắng.
Hey, quay về đi mày. Sáng mai tao và mày đi tiếp.
Tường khăng khăng.
Em chưa mệt, em còn đi được mà.
Thằng ghế chở thằng Dưa chạy ngang reo ầm.
Mày đi được rồi hả Tường?
Con Xin thấy tôi và Tường dọ dẫm tới trước cổng cũng chạy ra kêu anh nổi.
Ba ơi, thằng Tường đi được rồi nè ba.
Đối với Tường, sự ngạc nhiên hoan hỷ của tụi bạn chẳng khác nào những cơn mưa rào. Vẻ mệt mỏi trên mặt nó nhanh chóng được gột sạch. Tôi nhìn Tường, ngờ rằng nó đang hăm hở sâu từng tiếng reo của thằng ghế và con Xin trong đầu. Và trong khi làm điều đó, chắc là nó cảm thấy phấn khích như vừa reo lên tới đỉnh Everest. Vẻ mặt Tường rạng ra khi ông Sung đặt tay lên vai nó vui vẻ khen.
Con giỏi lắm.
Dĩ nhiên ông Sung không biết được động cơ thực sự của Tường khi nó lặn lội lết ra tới nhà ông trong khi cơ thể nó chưa cho phép. Cứ vì vậy ông hoàn toàn không biết câu nói tiếp theo của ông vô tình quét lên mặt Tường một dải cầu vồng lấp lánh.
Con siêng tập như thế này chừng 1-2 ngày nữa con lại chạy như ngựa cho coi.
Câu chuyện số 79. Bà điên, bà khùng.
Thằng Tường tỏ ra vô cùng hào hứng sau khi từ nhà ông Sung trở về. Tôi sờ tay lên tay nó hỏi.
Mệt không mày?
Có gì đâu mà mệt anh hai. Tường đáp, cố tình chì vào mắt tôi vẻ mặt của một đứa coi chuyện đi một quãng đường xa như thế chỉ là chuyện vặt.
Xạo đi mày.
Tôi cốc khẽ lên đầu nó.
Tao còn mệt á, mà mày không mệt.
Tường lỏng lẻn, có lẽ nó cũng nhận thấy không nên tỏ ra là người hùng trước mặt tôi.
Mệt nhưng mà em mệt sơ sơ thôi.
Nó ngước nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh.
Ngày mai anh đi với em nữa nha anh hai.
Ra nhà ông Sung nữa hả?
Không, ngày mai em sẽ tập băng qua Nghĩa Trang, em sẽ đi đến đồi cỏ úa.
Tường đáp lời tôi nhưng lần này ánh mắt nó rời khỏi mặt tôi để nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ.
Mày đừng có điên.
Tôi kêu lên khi biết ý định của nó.
Mày chưa lên đồi được đâu.
Em chỉ đi tới chân đồi thôi rồi quay lại mà. Tường nói bằng giọng điềm tĩnh nhưng tôi vẫn cảm nhận được sức nóng trong câu nói có vẻ thờ ơ của nó. Tôi nhìn nó thở dài biết mình không thể và cũng không nên ngăn cản. Sáng hôm sau chờ mẹ tôi đi khỏi, hai anh em tôi lò dò men ra Nghĩa Trang. Nhưng hôm đó Tường không băng hết chiều dài của Nghĩa Trang nổi. Bãi cỏ Nghĩa Trang mấp mô không bằng phẳng như đường lộ, Tường té lên té xuống. Lần này không đợi tôi lên tiếng, Tường đã mở miệng trước. Nó ngồi bệt trên cỏ, đưa tay xoa mông, nói giọng cam chịu.
Mình quay về thôi anh hai. Mày không tập nữa à?
Tôi hỏi ngạc nhiên một cách sung sướng.
Chiều em tập tiếp.
Tường quẹt mồ hôi trán, cứng cỏi đáp. Nhưng đến buổi chiều thì biến cố xảy ra ngay khi hai đứa tôi vừa đặt chân lên rìa Nghĩa Trang. Lúc đó khoảng 4 giờ, nắng đã bớt gắt và trên bãi cỏ xanh ngắt của Nghĩa Trang đã thấp thoáng bóng trẻ con đuổi bắt nhau. Khi tôi và Tường vừa rời khỏi đường lộ đã nghe những tiếng reo hò phía trước vọng lại.
Tụi nó chơi trò gì thế anh?
Tôi nhìn bọn trẻ lô nhô túm tụm trước mặt, chép miệng.
Chắc lại trò đánh nhau.
Tôi vẫn nhìn chầm chầm về phía trước, chân dò dẫm lên lớp cỏ Nghĩa Trang ông ánh nắng chiều. Đột nhiên Tường la hoảng.
Con Nhi, anh hai. Con Nhi á.
Tôi sửng sốt lặp lại vừa kịp nhìn thấy tà áo đầm xanh thấp thoáng trong đám đông phía trước.
Đúng là con Nhi rồi. Sao nó lại xuất hiện vào giờ này nhỉ?
Tôi nhớ trước nay con Nhi chỉ đến thăm thằng Tường vào buổi sáng lúc gần trưa khi Nghĩa Trang hoàn toàn vắng bóng người. Chưa bao giờ con Nhi trốn khỏi nhà vào buổi chiều, nhưng thắc mắc chỉ lóe lên trong đầu tôi chút xíu thôi. Rồi tôi hiểu ngay. Thời gian gần đây con Nhi không thể tự ý rời khỏi xóm miệu như trước. Có lẽ vì vậy mà nó buộc phải trốn đi bất cứ lúc nào ba nó chểnh mảng trong việc canh chừng nó. Nó quyết định băng qua Nghĩa Trang vào thời khắc bất thường như vậy. Chắc là nó nhớ thằng Tường lắm. Lúc này những tiếng treo ghẹo của bọn trẻ phía trước sát vào tai hai đứa tôi rõ mồn một.
Con điên tụi mày ơi! Bà điên, bà khùng, bà đi kiếm chồng, bà khùng, bà điên.
Trong khi tôi đang phân vân sàng lọc các cảm xúc để xem nên làm gì trong tình huống bất ngờ này, thì Tường thình lình vọt chạy. Tôi như không tin vào mắt mình, lật đật co giò chạy theo. Tường vấp té một lần, hai lần, nhưng vừa ngã xuống nó đã lồm cồm bò dậy và chạy tiếp. Tường chạy không nhanh, nhưng tôi đuổi theo muốn hụt hơi. Vừa tới chỗ bọn trẻ, Tường đã giật tay thằng Dưa, lúc này đang tóm áo con Nhi, giận dữ quát.
Buông ra, không đứa nào được bắt nạt bạn tao.
Trêu chọc con Nhi, ngoài thằng Dưa còn 4-5 đứa khác. Thấy mắt thằng Tường tóe lửa, rất giống ánh mắt của kẻ sắp sửa giết người, tụi nó sợ hãi giạt cả ra. Tường chống tay vào hông, quay đầu nhìn bốn phía mặt phừng phừng.
Tụi mày chọc ghẹo người điên mà không thấy xấu hổ hả?
Thằng Tường đã phát hiện con Nhi bị điên. Tôi thót bụng nghĩ, đưa mắt nơm nớp nhìn nó và thở phào khi thấy nó chẳng quan tâm gì đến tôi. Tường gườm gườm quét mắt qua từng gương mặt.
Tụi mày biết con nhỏ này là ai không? Con Nhi đó.
Con Nhi nào?
Thằng Dương ngơ ngác cứ như thể nó chưa từng biết một đứa nào tên Nhi trên cõi đời này. Tôi đỡ lời Tường.
Con Nhi con tắm tàn.
Giống như tôi vừa kích nổ một quả mìn, bọn trẻ gần như nhảy dựng lên, cả đống cái miệng há hốc.
Con Nhi à? Sao lại là con Nhi được? Con Nhi chết rồi mà.
Tường nhếch mép.
Con Nhi chưa chết, bằng chứng là nó đang đứng sờ sờ trước mặt tụi mày.
Một đứa reo.
À, tao biết rồi, nó không chết nhưng nó quá điên.
Ngay lập tức bọn trẻ dán mắt vào mặt cô công chúa đang đứng ngẩn ngơ cạnh đó, tỉ mỉ xăm soi. Có vẻ như tụi nó đang cố tìm kiếm một dấu vết quen thuộc để tin rằng đứa con gái ăn mặc kỳ khôi kia chính là con Nhi đã qua đời trước đây.
Câu chuyện số 80. Anh không phải là phò mã.
Thằng Tường cũng quay mặt nhìn con Nhi. Từ lúc nó xông vào giải vây, cô công chúa nhỏ vẫn đứng yên một chỗ đăm đăm nhìn phò mã của mình. Tường có vẻ bối rối khi bắt gặp ánh mắt trìu mến của con Nhi. Bằng những bước thật chậm, nó tiến lại gần cô công chúa đến từ sâm miễu.
Công chúa đừng sợ,
Tường nói giọng nhẹ như tiếng sáo. Tôi chưa từng kể cho Tường nghe một cách tỉ mỉ về cuộc gặp gỡ giữa tôi và cha con ông Tám Tàn. Nhưng lúc này cách xử sự của nó giống hệt những gì tôi đã làm ở sâm miễu. Nó không muốn con Nhi thình lình bị lôi tuột ra khỏi thế giới của mình. Còn hơn thế nữa, vẻ mặt và giọng nói của nó còn toát ra sự nâng niu, che chở của một phò mã chính cống. Con Nhi khẽ lắc đầu khi nghe Tường nói vậy. Trước cử chỉ của cô bạn nhỏ, hình như có một nụ cười thấp thoáng trên môi Tường. Nó nói dịu dàng như thể đang nói với một người câm.
Công chúa muốn nói là công chúa không sợ phải không?
Con Nhi lại lắc đầu, lần này nó mấp máy môi.
Em không phải là công chúa.
Cứ như thể con Nhi vừa thốt ra một câu hết sức kỳ quái, tôi bất giác xích sát lại chỗ hai đứa nó đang đứng. Đám trẻ chung quanh cũng đồng loạt giỏng tay lên, hoàn toàn không tự chủ. Tường cau mày.
Công chúa nói sao?
Em nói em không phải là công chúa.
Con Nhi lặp lại, lần này nó nói chậm và rõ đến mức không ai có thể bảo là mình nghe nhầm. Tường bối rối chỉ tay vào ngực mình.
Thế anh cũng không phải là phò mã.
Lần này con Nhi mỉm cười.
Em nhớ rồi, anh là anh Tường.
Nếu như không trấn tĩnh, tôi đã ngã lăn ra đất. Như vậy là con Nhi đã nhận biết thế giới chung quanh. Nó đã ra khỏi cơn mê dài của nó theo cách không ai ngờ tới. Tôi bấm 10 ngón tay lên đùi nhìn sững nó, đoán rằng mấy ngày trước đây lúc nhìn thấy phò mã Tường, chắc trong tiềm thức nó cũng lờ mờ nhận ra người bạn thân của nó. Nhưng có lẽ phải đợi đến tiếng quát quen thuộc của Tường, tâm trí con Nhi mới bị lay động và bừng tỉnh. Ở bên cạnh, tụi thằng Dưa giống như bị một bàn tay vô hình chèn lấy họng, chỉ phát ra những tiếng ú ớ.
Nó.
Đức vua xuất hiện đúng lúc đó. Từ trên đỉnh đồi, ông Tám Tàn chạy như bay xuống, vận chiếc áo dài trắng bay phần phật trong gió, tấm khăn choàng quấn quanh ngực và thanh kiếm gỗ trên tay. So với lần gặp gỡ trước, ông chỉ thiếu mỗi chiếc vương miện trên đầu. Tôi không nghĩ ông Tám Tàn đủ can đảm ăn mặc như thế này khi vượt qua đồi cỏ úa. Thực sự tôi cũng chưa bao giờ bắt gặp ông trong làng với bộ dạng như vậy. Nhưng lập tức tôi suy ra có lẽ khi phát giác con Nhi biến mất, ông quá nóng lòng đi tìm con gái nên không kịp thay đổi trang phục. Nhìn thấy con Nhi đang bị vây bọc bởi một đám đông, chạy chưa tới nơi ông đã lo lắng hơ kiếm hét vang.
Tụi kia tránh xa con gái ta ra, nếu không ta cho một kiếm bay đầu bây giờ.
Trừ tôi và thằng Tường, mấy đứa kia không biết chuyện gì đang xảy ra, cả bọn thối lui cả chục bước, mặt lộ vẻ xao xuyến. Sự xuất hiện đột ngột của ông Tám Tàn kèm theo thanh kiếm trên tay và tiếng thét lồng lộng trong gió quả thực gây ấn tượng mãnh liệt, còn hơn cả con trâu điên của ông Tư Can. Khi ông Tám Tàn chạy tới nơi, tôi thấy nét mặt ông vẫn còn đầy hãi hùng. Ông vung vẩy thanh kiếm, quai hàm bạnh ra giấu đằng sau nó một cái nghiến răng dữ tợn. Thấy con gái bình an, mặt ông thoắt dịu xuống. Và tuy ông không nói gì, tôi vẫn nghe thấy một âm thanh gì đó đang gầm lên khe khẽ trong cổ họng ông. Sau khi lướt mắt qua bọn tôi, ông quay sang con gái hạ giọng.
Hoàng Nhi!
Con không phải là Hoàng Nhi! Trong một thoáng, ông Tám Tàng chống kiếm xuống đất cho khỏi té. Mặt ông tái đi, những vết chân chim trên đôi mắt không ngớt rung động. Và lần này, thế lực ông ngơ ngác.
Con vừa nói gì, Hoàng Nhi?
Con là Nhi, con không phải là Hoàng Nhi ba à? Giọng con Nhi tỉnh táo đến khó tin.
Con gọi ta là ba?
Ông Tám Tàng ngây ngô hỏi, có vẻ như chính ông chứ không phải con gái ông mới là người mắc kẹt trong thế giới của những kẻ mộng du.
Dạ, ba không phải là phụ vương của con, ba là ba của con.
Con Nhi đáp vừa nói, nó vừa mỉm cười đi về phía ba nó. Thằng Dưa vọt miệng, nó thốt thành lời cái ý nghĩ đang nảy mầm trong đầu mọi người nhưng chưa ai kịp nói.
Con Nhi tỉnh lại rồi bác ơi!
Nhờ nhanh nhậu mà cái thằng bé loắt choắt nhất trong bọn, dù nó bằng tuổi với thằng Tường và con Nhi, tự nhiên trông rất giống một thiên sứ báo tin vui trong ngày hôm đó.
Câu chuyện số 81. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.
Khi thiên sứ đã báo tin vui cho những đứa trẻ sống trong một ngôi làng nghèo nàn và nhỏ bé như làng tôi, có nghĩa là câu chuyện của tôi không còn lý do gì để nấn ná ở lại với bạn đọc nữa. Tôi cũng nói luôn là khả năng chú Đàn và chị Vinh quay về làng là rất cao. Tôi cũng đang thấp thẩm mong chờ ngày gặp lại hai người mà tôi đặc biệt yêu mến đó. Thằng Tường có lẽ mong chờ điều đó còn hơn cả tôi, nhưng nếu tính thêm thầy Nhãn và bà nội tôi nữa thì thằng Tường tụt xuống hàng thứ ba. Còn thằng Sơn và con bé ba thì tôi chịu, không thể biết được hậu vận của tụi nó. Có thể ông Ba Huấn và ông Tư Cang trở thành xui gia với nhau. Cũng có thể ông Ba Huấn không chịu vì chê nhà ông Tư Cang nghèo rất mồng tơi, dù chuyến buôn quế vừa rồi ông Tư Cang cũng thu lại được kha khá. Nhưng biết đâu, chính ông Tư Cang mới là người kịch liệt phản đối vì chê thằng Sơn là đồ mất dạy. Con Mận thì chắc chắn là tìm lại được ba nó, và kết cục đẹp nhất là ba nó, mẹ nó và nó kéo nhau quay trở về làng khi phát hiện ba nó thực ra không hề bị bệnh phong như thiên hạ đồn đoán. Ông bị một thứ bệnh da liễu vớ vẩn nào đó, tệ lắm là bệnh vẩy nến, một thứ bệnh khó chữa nhưng không khiến người ta xa lánh. Con Mận về thì có thể cuộc sống của tôi sẽ khác, chắc chắn là xáo trộn, nhưng vui hơn hay buồn hơn thì tôi không biết được. Tình yêu mà, nhưng tôi sẵn sàng tin là vui hơn. Bạn cũng biết rồi đó, lúc nào cũng nhìn tương lai bằng ánh mắt u ám thì làm sao mà sống nổi. Nếu có chút gì đó làm tôi lo lắng vẩn vơ, thì đó là thái độ của con Xin. Con Xin lúc tôi gửi thư tình cho nó thì nó chơi ngu, đem nộp cho thầy giáo. Nhưng khi nó lớn thêm vài tháng tuổi thì nó biết ghen với con Mận, không thèm lấy vỏ quế tôi tặng, nghĩa là nó trưởng thành hơn. Ngoài những chuyện đó ra thì tôi cũng hy vọng ba tôi kiếm được việc làm ngon lành ở thành phố. Hy vọng thằng Dưa, con ông Năm Ve, sau khi ăn thêm vài con cóc nữa sẽ lớn phỏng lên như những đứa cùng lứa khác, để khỏi bị bọn tôi cốc đầu đá đích, dù tôi cũng hơi khoai khoái cái trò cốc đầu đá đích nó. Ủa, tôi nói ra những điều này như vậy là sớm quá, vì thực ra câu chuyện tôi kể vẫn còn dang dở mà. Khi nãy tôi đang nói tới chỗ thằng Dưa la lên rằng con Nhi đã tỉnh lại. Khi nó la lên như vậy thì coi như nó đặt dấu chấm hết cho buổi chiều hôm đó, và cũng gần như đặt dấu chấm hết cho cuốn truyện này luôn. Bởi vì sau đó bọn trẻ bu quanh con Nhi lục tục tản dần, chúng kéo nhau đi về phía rặng dương liễu mọc sát đường lộ, vừa bá vai nhau vừa bàn tán không ngớt. Chiếc nón quả dưa của thằng Dưa nhấp nhô trong mớ đầu cổ giống như một quả dưa thật đang trôi lững lờ trong nắng chiều. Ở phía ngược lại, ông Tám Tàng khoác vai con Nhi chậm rãi đi về phía đồi cỏ úa. Bây giờ thì trông hai cha con lại rất giống một đức vua đang long trọng dìu một công chúa về lâu đài. Con Nhi cứ đi hai ba bước lại ngoảnh cổ nhìn lại phía sau. Tôi thấy rõ những cái ngoái đầu lưu luyến của nó, nhưng dù thế thì tôi cũng phải quàng cổ thằng Tường nói.
Về thôi mày.
Thằng Tường không có lý do gì để không nghe lời tôi, nhưng cũng giống như con Nhi, cứ đi vài bước nó lại ngoái đầu nhìn về phía đồi cỏ úa, nơi cô công chúa của nó có vẻ như đang đi xuyên qua buổi chiều, để chốc nữa đây mất hút bên kia ngọn đồi. Bây giờ tôi nghĩ phò mã Tường đã không còn nợ nần gì công chúa Nhi nữa. Nếu sự xuất hiện bất ngờ của công chúa bên cửa sổ giúp phò mã quên hẳn tấm lưng đau, sau đó chạy như ngựa hoặc nói một cách dè dặt là gần bằng ngựa, thì sự ra tay nghĩa hiệp của phò mã cũng vô tình giúp công chúa thoát khỏi chứng bệnh tâm thần đeo đẳng suốt 3 năm nay. Trong khi tôi đang nghĩ vẩn vơ đến sức mạnh kỳ diệu của tình yêu, nếu có thể gọi tên thứ tình cảm lạ lùng vừa chớm nở giữa thằng Tường và con Nhi là tình yêu, có bao giờ công chúa tuyển phò mã không vì tình yêu không nhỉ? Thì tiếng con Nhi bất thần vọng tới.
Anh Tường, gượm đã.
Tôi và Tường sững lại như bị tiếng kêu thảng thốt của con Nhi neo chặt xuống cỏ. Khi chúng tôi quay lại, con Nhi đã chạy tới gần đến mức tôi nhìn rõ những sợi tóc dính bết trên gò má đỏ lơ đỏ lưỡng của nó. Cứ tưởng con Nhi sẽ va vào thằng Tường lúc này đang thộn mặt ngẩn ngơ, thì nó đã chấm mũi hài xanh trên bãi cỏ đúng kiểu một cô công chúa nhí nhảnh. Tôi nhìn xuống thấy con Nhi kịp dừng lại trước mặt Tường cách đúng một bước chân. Đôi chân của nó ghim vào cỏ như hai ngọn lao, rung bần bật vì hãm quá gắt. Cỏ dưới chân nó xanh biên biếc, nhưng ánh mắt tôi vẫn bắt gặp những cánh hoa vàng li ti đang kín đáo nở trong nách lá, và điều đó cho tôi cảm giác rằng mùa hè khắc nghiệt sắp sửa trôi qua. Cứ đứng như thế, con Nhi dương đôi mắt đen lấy ra nhìn Tường. Nó không nói gì, nhưng ánh nhìn của nó thật ấm áp. Lúc chưa ra khỏi cơn mê dài, con Nhi từng lẹn đến bên cửa sổ nhà tôi nhìn vào bên trong và bắt gặp thằng Tường đang nằm bất động trên giường bệnh. Lúc đó chắc nó cũng dành cho thằng Tường ánh mắt như vậy. Suốt một lúc lâu, con Nhi đứng nhìn thằng Tường, thằng Tường đứng nhìn con Nhi. Hai đứa im lặng ngó nhau, mặt nắng rớt trên đầu, trên vai, trên tay. Như thế nếu không ngó nhau thì chúng chẳng còn việc gì để làm trên cõi đời này nữa. Đức vua Tám Tàng đứng cách đó một quãng chống kiếm nhìn về phía công chúa và phò mã, chẳng biết đang nghĩ gì. Tôi đứng bên cạnh, ánh mắt đi qua đi lại giữa thằng Tường và con Nhi. Lúc đầu thấy hay hay, sao thấy tụi nó đứng yên lâu quá. Tôi sốt ruột tính co chân đá vào chân thằng Tường. Nhưng tôi chưa kịp nhúc nhích thì Tường đột nhiên mỉm cười. Ngay lúc đó con Nhi cũng nhoẻn miệng cười theo và nói: "Em cảm ơn anh nhiều lắm." Con Nhi lúc nói câu đó thì nó không còn giống công chúa nữa, mặc dù nó vẫn đang khoác đồ công chúa trên người. Thằng Tường mấp máy môi khi nghe con Nhi nói vậy, nhưng rốt cuộc nó chẳng nói gì. Tôi đoán nó định nói: "Anh cũng cảm ơn em nhiều lắm." Nhưng đến phút chót có lẽ nó cảm thấy nói vậy giống như bắt chước con Nhi, nên nó quyết định làm thinh. Nó lẩm thinh, nhưng nó thò tay nắm tay con Nhi. Thằng vô tư gớm, nó dám nắm tay con Nhi trước mặt ba con Nhi. Tôi lo lắng nghĩ bụng và ngước mắt về phía ông Tám Tàng. Nhưng đức vua hung dữ lúc nãy, bây giờ nâm hiền khô. Thấy thằng Tường cầm tay con gái mình, ông khẽ giật mình một cái và hơ kiếm lên. Nhưng ông không nói.
Tụi kia tránh xa con gái ta ra, nếu không ta cho một kiếm bay đầu bây giờ, như lúc ông lao xuống từ trên đồi. Ông chỉ giơ mũi kiếm lên gài gài chỗ bắp chân, chân có con côn trùng nào đó vừa chích ông.